Vào nghề.
Ngày đầu tiên tôi làm giáo viên tập sự vừa kết thúc, tôi đã qua 4 giờ dự lớp của một cô giáo. Dường như cô ấy chẳng thèm để tâm tới việc cô chỉ có một nhóm học sinh lơ là nghe giảng. Mỗi lần chuông reo, bọn trẻ phóng nhanh ra khỏi lớp và lập tức hiện hình thành một nhóm thiếu niên ồn ào thô lỗ. Rời lớp học ấy, tôi còn nhớ thâm tâm đã nghĩ rằng tôi may mắn biết bao vì tôi sẽ có thể thoát khỏi tất cả cảnh huống nọ trước khi tôi nổi điên. Dự định của tôi là chỉ dạy trung học một năm để kiếm tiền học thạc sĩ. Rồi tôi sẽ chuyển lên dạy bậc cao đẳng Junior College Level và từ đó sẽ trở thành giáo sư đại học. Nhưng chiều hôm đó, kế hoạch của tôi đã hỏng bét. Cô hiệu phó trường trung học Parkman gần bên ở quận County San Mateo, bang California đã gửi thư bảo tôi ghé qua trường để bàn bạc về việc làm giáo viên nội trú internship. Giáo viên tập sự student teacher không được trả lương và vẫn chịu sự giám sát thường xuyên của một giáo viên chính master teacher. Giáo viên nội trú interns được trả lương và không phải chịu giám sát trong khi đứng lớp. Tôi nghèo, lại chúa ghét bị người khác bảo làm cái này sai làm cái nọ. Vì thế tôi đã đến gặp người phỏng vấn tuyển dụng. Nhờ khí hậu California chan hòa nắng ấm, trường Parkman xây dựng theo kiểu rất ít tường ngăn vách trắng, open plan, nằm trong một cộng đồng toàn dân da trắng, và những chuyến xe buýt chở học sinh tới từ khu dân cư nghèo nàn ở phía đông thành phố. Học sinh phân nửa là da trắng, phân nửa kia là da đen, dân châu Á và Hispanic. Cô hiệu phó giải thích, đây là hoàn cảnh bất thường. Cô Shepard, một trong các giáo viên của chúng tôi đột ngột bỏ đi. Chúng tôi cần có người để bắt đầu dạy vào ngày mai. Ngày mai, tôi hoảng hồn nghĩ tới việc bước vào một lớp học thật sự và giáp mặt với một đám thanh thiếu niên xa lạ, giống như bọn trẻ mà tôi đã nhìn thấy sáng nay. Nhưng một phần trong tôi lại bị sự thách thức kích thích. Trong đời tôi đã có những thầy cô thật sự gây ảnh hưởng, và tôi là kẻ vững tin rằng cái gì phải đến thì nó sẽ đến. Tôi đặc biệt nhớ đến cô giáo Salvatore dạy thể dục. Khi biết tôi chưa hề bước ra khỏi nơi tôi được dưỡng nuôi là quận County Youngsville thuộc bang Pennsylvania, cô đã mời tôi tới thành phố Pittsburgh chơi cuối tuần. Vì kính trọng cô, cha mẹ tôi đã đồng ý để tôi đi chơi. Cô lái xe chạy qua vùng ngoại ô, những khu dân cư nghèo nàn và cuối cùng là khu nhà giàu của thành phố. Ở đó nhiều gia đình còn có hồ bơi riêng. Cô bảo tôi, Luan, em nhìn kìa, có cả một thế giới bên ngoài Youngsville. Em có thể sống bất kỳ nơi nào và làm bất cứ nghề gì em muốn. Cô không nói rằng khi em cứ ở mãi nơi chốn em đã lớn lên thì đó là sai lầm, nhưng em cần hiểu biết đầy đủ để lựa chọn điều đó. Đưa mắt nhìn cô hiệu phó đang xem xét hồ sơ lý lịch của tôi nghĩ nhiều tới cô Salvatore và chuyến đi tới thành phố Pittsburgh dạo ấy. Cô hiệu phó đánh giá, trong cô hãy còn quá trẻ để làm được hết những gì đã ghi trong lý lịch. 9 năm quân ngũ, nhà báo hải quân, đại úy thủy quân lục chiến. Tôi trả lời, tôi 35 tuổi, hơi già một chút so với những người mới bước vào nghề giáo, nhưng chưa phải quá già để không còn có thể học hành thêm được nữa. Cô hiệu phó giơ hai bàn tay lên. Không không, càng nhiều tuổi càng tốt. Nhóm học sinh này cần một bàn tay cứng rắn. Sau khi cô Shepard ra đi, đã phải thay 3 giáo viên rồi. Chưa đầy một tuần mà thay hết 3 giáo viên ư? Tôi hỏi, có gì trục trặc với bọn trẻ này sao? Cô nói, không đâu, chỉ là dợp văn cho một lớp 10 bình thường thôi. Tôi hỏi về kế hoạch bài giảng Lesson Plan, các giáo trình đang áp dụng, nhưng dường như không có hồ sơ gì lưu lại. Tôi gợi ý, hay là tôi điện thoại cho cô Shepard để hỏi cho biết. Tôi được khuyến cáo, có lẽ đó không phải là ý kiến hay đâu. Trong khoảnh khắc hoang mang, tôi tự hỏi, chẳng lẽ cô giáo ấy đã bị học sinh bắn gục, mà không... Tôi nào đã thấy báo chí đưa tin. Cô hiệu phó mỉm cười trấn an. Tôi chắc rằng cô sẽ dạy tốt và học sinh sẽ rất vui vì lại có giáo viên chính thức.